Hội thảo nhân sự toàn quốc tháng 4 năm 2022 với chủ đề Đột phá, khoảnh khắc khi một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, nó có thể tạo nên một đám cháy lớn. Đó là giây phút, sự đột phá đến và thiêu rụi những điều tưởng chừng không thể quật ngã. Đột phá, đó chính là chủ đề của kỳ hội thảo nhân sự sự 2022 được tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 vừa qua với mục đích thắp lên ngọn lửa trong tấm lòng người hầu việc Chúa cũng như giúp mỗi nhân sự đăng phục. Vụ Chúa sẽ có sự đột phá lớn lao trong hành trình của mình. Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hàng loạt các hoạt động của hội thánh đều phải diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, cảm tạ Chúa vì phước hạnh Ngài ban cho chúng ta, dịch bệnh đã hạ nhiệt, cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới và nhờ đó, nhân sự Chúa toàn quốc lại có thể tề tựu về thủ đô trong kỳ phấn hưng thuộc linh này. Mở đầu kỳ hội thảo, dân sự Chúa cùng được lắng nghe sứ điệp đến từ mục sư các quốc táp với chủ đề Chúa của sự đột phá. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta xuất hiện những bức tường ngăn trở chúng ta khỏi chiến thắng và đòi hỏi chúng ta phải có sự đột phá. David khi đứng trước trận chiến với dân Philistine, ông đã không ngay lập tức hành động. Ông dừng lại và cầu hỏi Đức Chúa Trời và khi Ngài nói có, ông mới hành động. Luôn có một lời từ thiên đàng được gửi xuống cho bạn. Khi Chúa đem đến sự đột phá, bạn sẽ chiến thắng những điều tưởng chừng không thể. Sức mạnh của Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá. Khi bạn cần đột phá, hãy khoan một lỗ nhỏ vào bức tường đang ngăn trở đời sống của bạn. Hãy công bố chiến thắng trên tình huống bạn đang trải qua. Cầu nguyện có thể thay đổi tất cả. Cầu nguyện và kiêng ăn là cách để phá hủy những bức tường. Hãy dấy lên tinh thần của sự tin quyết. Khi đó, sự đột phá sẽ đến. Hãy dạn dĩ rao giảng lời Chúa, vượt qua bản thân bạn, ước mơ của bạn, khải tượng của bạn. Khi đó, sự đột phá sẽ đến. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn bỏ cuộc, sự đột phá sẽ không đến. Thì giờ tiếp theo, quý con cái Chúa cùng được lắng nghe tâm tình đến từ mục sư Huỳnh Trần Ngọc Hùng về khải tượng và sứ mệnh của mục vụ sắc tộc. Chúa dùng hội thánh của chúng ta để mang lời Chúa đến những hội thánh đồng bào khác nhau. Thực hiện những chuyến đi, thăm hỏi, khích lệ, dâng hiến, mở khóa học kinh thánh cho các anh em sắc tộc. Trong năm qua, nhờ các phương tiện truyền thông, chúng ta gặt hái được kết quả nhất định khi qua đó rất nhiều người tìm đến với Chúa. Kênh fanpage cung cấp các bài giảng được dịch ra tiếng sắc tộc Hát Mông, Dao, Khmer, qua đó chúng ta dễ dàng tiếp cận đến những con người tại khu vực đó. Đây là công việc mà chúng ta đang thực hiện để hướng tới các hệ phái khác nhau, lời sự sống cho các sắc dân. Mục sư cũng ước mong các bài giảng của chúng ta sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Lào. Không chỉ vậy, hội thảo đã được đến với những tâm tình về khải tượng 63 tỉnh thành của mục sư Nguyễn Ngọc Duy. Chúng ta đã đạt đến 55 tỉnh thành và khi chúng ta càng dâng hiến, công việc Chúa càng phát triển. Rất nhiều giáo sĩ đã ra đi vì khải tượng. Song song với việc ra đi, chúng ta cần dâng hiến về tài chính. Khi chúng ta dâng hiến, chúng ta sẽ nhận được sự đột phá. Truyền giáo là một công việc cần tài chính. Càng dâng, chính chúng ta sẽ càng được phước. Hãy có tư duy đột phá, những cơ sở tốt nhất, vị trí đắc địa nhất vì hội thánh giống như thành trên núi. Hãy chinh phục những điều đột phá nhất về cho Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, mục sư Nguyễn Minh Huê đã có những chia sẻ về sự đồng đi với Chúa và sự vươn ra các tỉnh thành. Đột phá là phá vỡ phòng thủ của đối phương. Làm cách nào để có sự đột phá? Làm thế nào để có những vùng đất chúng ta chưa chạm được đến? Đó là 1. Cầu nguyện 2. Mua đất 3. Xây dựng 4. Sai phái. Nếu không truyền giáo, nếu không ra đi, chúng ta sẽ không thể phát triển. Nếu chúng ta không đột phá, khải tượng sẽ mãi chỉ là những dòng chữ mà thôi. Sau thời gian nghỉ ngơi, hội thảo đã cùng đến với sứ điệp đến từ mục sư Cờ Zitan AKEZHILM, đức tin vững chắc trong những thời kỳ nhiễu loạn. COVID cũng chưa kết thúc hoàn toàn nhưng chúng ta đã được sống trong một trạng thái bình thường mới và đây là cơ hội để chúng ta có thể vươn ra xa hơn. Ngay trong thời kỳ khó khăn nhất, Chúa vẫn có thể biến những điều không tưởng trở thành sự thật. Chúng ta đã có sự đột phá, Chúa đã cho chúng ta sự đột phá và giờ là lúc chúng ta phải tiếp tục đột phá. Cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng Chúa đã chiến thắng thế gian. Đôi khi thời kỳ xấu là thời kỳ tốt nhất cho tin lành, là giai đoạn tin lành và phúc âm có sự đột phá. Sự an ninh không có nghĩa là không có nguy hiểm, sự an ninh là có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi mọi thứ đều đang rung động và nhiễu loạn, chúng ta được an ninh trong Đấng Christ. Đây là lúc chúng ta bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, nơi mà chúng ta đặt đức tin. Đức tin sẽ tạo ra sự đột phá. Đừng run sợ. Vì sợ hãi sẽ làm tê liệt chúng ta. Cơ đốc nhận được kêu gọi đến đại mạng lệnh bằng cách vươn ra, chúc phước, huấn luyện và sai phái. Mà đại mạng lệnh thì không chỉ ở trong những khoảng thời gian mọi thứ đều ổn thỏa. Nó ở trong cả những giai đoạn khó khăn. Khi bóng tối đến, đừng nguyền rủa bóng tối. Hãy trở thành sự sáng trong bóng tối. Khoảnh khắc một tia sáng le lói thắp lên trong màn đêm tối, sự đột phá sẽ đến. Tiếp nối sứ điệp đầy rẫy sự sức dầu của mục sư Cờ Zitan Akehie, buổi chiều cùng ngày, dân sự Chúa đã đến với sứ điệp sự kỳ diệu của bước đầu tiên đến từ mục sư Matt Olai SHUL. Hãy đi, ta sẽ đi cùng các con, đó là lời mà Chúa đã để lại cho chúng ta. Hãy dám can đảm và tiến về phía trước. Chúng ta đang trải qua một thời kỳ không dễ dàng. Khi thế gian đang gặp khó khăn, thì đó cũng là lúc chúng ta cần làm những bước đột phá. Để làm những điều vĩ đại, chúng ta phải học cách làm những điều nhỏ nhất. Có một điều gì đó mà Chúa đang thách thức bạn làm bước đầu tiên. Khi tất cả mọi người đều đang sợ hãi, Phi-e-dơ có một giấc mơ. Ông muốn đi trên mặt nước để đến bên Chúa Giê-xu. Tất cả những điều vĩ đại đều bắt đầu từ trong lòng mỗi con người. Luôn có bước đầu tiên. Luôn có chỗ để bắt đầu. Và đó là chìa khóa cho chúng ta. Đôi khi có những lúc bạn muốn biết thêm thông tin, nhưng Chúa lại không trả lời. Vì Ngài muốn bạn bước đi bằng đức tin. Can đảm không có nghĩa là không sợ gì cả hay có một đức tin hoàn hảo. Can đảm là vâng lời Chúa dù bạn có thể không chắc chắn. Có một số cơ hội ngay bây giờ đang có và sẽ không lặp lại. Có những cánh cửa đang mở và sau đó sẽ mãi mãi đóng lại và không mở ra nữa. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội. Có những thời khắc mang tính quyết định. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chúa có thể ban cho bạn phép lạ, Ngài có thể mở cửa. Nhưng Ngài sẽ không làm bước đầu tiên. Đột phá sẽ đến khi bạn dám bước bước đầu tiên. Sứ điệp cuối cùng được chia sẻ tới dân sự Chúa chính là những tâm tình đến từ mục sư Phạm Tuấn Nhượng, với tên gọi cũng chính là chủ đề của kỳ đại hội đột phá. Khi chúng ta dám tin và đồng lòng, phép lạ, sự đột phá sẽ xảy ra. Muốn có những điều lớn sinh ra, bạn phải chết rất nhiều. Chết từ bên trong, chết đi cái tôi, chết đi những mong ước và khát khao. Chỉ sự chết mới mang đến sự sống. Đặc biệt, mục sư trưởng của chúng ta cũng chia sẻ về sức mạnh của sự hiệp nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong khải tượng của hội thánh lời sự sống. Khi một hội thánh đồng lòng và trông cậy Chúa, không gì là không thể. Khi chúng ta đồng lòng, thì một người đuổi 1.000, nhưng hai người đuổi 10.000. Công việc của Chúa luôn luôn là công việc của đội. Nếu một hội thánh không cùng nhau vươn ra, hội thánh đó sẽ sớm bị suy yếu. Hãy có sự đột phá đến từ chính bạn trong đội ngũ của bạn. 4 sứ điệp, 4 mục sư, 4 sự bày tỏ, đó là những điều mà Chúa muốn gửi gắm tới những ai đang và sẽ phục vụ Ngài. Mong rằng, đây chính là cơ hội để nhân sự Chúa có thể được phần hưng đức tin cũng như bắt đầu những bước đầu tiên để tạo nên sự đột phá cho một Đức Chúa Trời của sự đột phá. Kỳ đại hội khép lại bằng thì giờ cầu nguyện, toàn bộ nhân sự tham gia đại hội đã được các mục sư cầu nguyện. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Rất nhiều tấm lòng được tan vỡ. Rất nhiều lời tiên tri được bày tỏ. Mong rằng, đây chính là điểm bắt đầu của sự đột phá. Trong chính khoảnh khắc này,